Sangha, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là tất chư vô sân.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo sananto sucedo ye ala hedi samyao samputo siye. Namo tak tak tha doya daya ala hade tamiyo tambo da toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jian jian wen de shou qi yuan jie ru lai zhen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all Venerable with no advisors, Amitofo. Chufo Pusa Shifu Shangan, Away Chucharan, Away Chantishu, Amitofo. Yipakota, Kentu, Hòa Thượng Tiên Hoa Lục Tổ, cái vị I forgot Liu Tzu in Chinese, sorry. Quang Chi Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hoa, quý thầy cô và quý thiện trí thức A Di Đà Phật. All right, everyone. We are presently on slide number 200. Which slide are we on, Kim Dear? 225. Thank you very much. Oh, thank you, ma'am. Now I can stay awake. All right, we are on slide 225. Okay, so, huh? We finished this as well? Okay, we finished 225, so we will move on to 226, which is nothing to say. We're making big progress. Okay, and then 228. Okay. Chapter 1. Text. At one time, the great master arrived at Baolin. Magistrate Wei Zi of Shaozhou and other local officials climbed the mountain and invited the master to come into the city to the lecture hall of the Da Fan Temple to speak the Dharma to the assembly. Shu Da Shu Chu Baolin, Shaozhou Wei Zi Shu. Ming. Ming. Xue Yu Guan Liao, Ru Shan Jing Shi, Chu Yu Cheng Zhong, Da Fan Su, Jiang Tang, Wei Zhong Kai Yuan Shuo Fa. Lúc đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, có thứ sử I can't even read this. Có cái sự cùng với các quan viên chức sắc vào núi Thỉnh Ngài vào thành về đăng đường chùa Đại Phạm vì chúng khai duyên thuyết pháp. 229. Right there, you start out. Well, this is a sutra text, the actual text of the sutra. So we need validation. Verification, this is a Buddhist sutra. Bắt đầu cái khai kinh, thì mình phải nói sơ sơ về cái điều kiện của một cái kinh là gì. From the introduction there, the six requirements of the sutra are met. Cái phần kinh này cho chứng minh rằng đây là cái kinh Phật. Cái tiêu chuẩn của kinh Phật là thứ nhất là cái địa điểm. Là chùa Bảo Lâm. Thứ nhì là cái pháp chủ là ngài Lục Tổ. Thứ ba đó là gọi là nhất một nhất thời đó là lúc xưa đó và cái tín là thứ tư là họ đảnh lễ phát biểu cái lòng tín nghe văn là họ muốn nghe những cái pháp yếu và chúng người nghe là trong đó có cái vị mấy cái vị quan lại ở đó. So the six requirements are, number one, there's a place where the true sutra was spoken, that's Baolin Temple. There's the host speaker, which is a six-page chart. And there's a time, it specifies at one time. At one time is at that time, so that it doesn't have to specify the exact time and date. It's just that one time it was spoken. That's good enough. And there's a faith requirement. That is when people bow, made obeisance to, then it's a confirmation of their faith in the Dharma. And the fifth is the hearing, meaning that they want to hear the essentials of the Dharma Buddha Dharma. And number six, finally, the assembly. And the assembly consists of the magistrate, his officials, and various people in the assembly. All right, so that this is why the six-page chart sutra is considered a sutra, a Buddhist sutra. All right. 230, Tam 230, text. When the master had taken his seat, the magistrate and over 30 other officials, more than 30 Confucian scholars. Qi bing zuo. Zi shi guan liao. 三十余人，儒中学士三十余人，có cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1000 người. Really? The Vietnamese are there. Now the Vietnamese that is off. Yeah, this is a Sư Đăng Tọa. Ông Quang đó với lại mấy cái người quan khác có tất cả hơn 30 người và có hơn cả 30 người nhà nho. All right. Continuing 231 text, and more than 1,000 bhikshus, bhikshunis, Taoists, and lay people all made obeisance at the same time, wishing to hear the essentials of the Dharma. Sân lý đạo sư yi qian yu ren, tong shi zuo li yuan wen fa yao. Cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1,000 người đồng thời làm lễ ước nghe pháp yếu. 232, the great master said to the assembly, good known advisors, the self nature of Bodhi is originally clear and pure. Simply use that mind and you will straightaway accomplish Buddhahood. 大事告众曰,善知识,菩提自性本来静静, tan dung tự xin trữ là thẩn phổ. Đại sư bảo chúng rằng chư thiền tri thức, Bồ đề tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy mà trực liễu thành Phật. Okay, as soon as the master started lecturing, speaking about the Dharma, ngay lúc đó khi ngài bắt đầu nói pháp, he went straight to the point, ngài đi vào cái mục hùng tâm ngay lúc, yếu điểm ngay lập tức. Says the self nature of Bodhi is originally clear and pure. Nó là thiền tri thức. Theo you good know advisors, okay, shantishu. At the lowest level, what is a good know advisor? Cái thiền tri thức là cái gì? Trình độ mà thấp nhất á là phải nhận diện được cái thiền và cái ác. Lowest level, if you can call yourself good advisor, you are able to recognize good versus evil. All right. Okay, because when you come and listen to the lectures, listen to the Dharma, khi mà quý vị tới mà nghe giảng pháp như vậy, and you are learning to discern about good and bad. Thì quý vị tới nghe như vậy thì quý vị nghe chánh pháp thì quý vị học có thể phân biệt được cái chánh, cái thiện và cái ác. Okay? And that makes you good no advisor. Bởi vậy mới có thể gọi cái vị là thiền trí thức được. Yeah. What about high level? Trình độ cao hơn thì sao? Hello, anyone awake? The master lectures to low level people as well as higher level people. Sanh đây hỏi cái vị lục tổ dạng vừa có cao có thấp. Okay. When he addresses these high level people who are good no advisors, what makes them qualify as good no advisors? Trường hợp cao, trình độ cao thì gọi thế nào là gọi thiền trí thức? Yes?
They now know how to make the students make progress.
Yeah, that's one. Thiền trí thức là giúp học trò mình tiến bộ. Hoặc đi về Tây Phương Cực Lạc. Or go to the Pure Land. What else? It's not necessary for a good new advisor to help people go to the Pure Land. That's extra curricular activities.
Thì ta còn giúp mà giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc thì là ngoại và là không cần thiết.
Otherwise, you cannot have that many good new advisors out there. Không thôi, không còn đi thức, không có bao nhiêu làm, bao nhiêu thiện thức hết. Okay. What about help the student make progress? It's not necessary either. Nhưng học trò tiến bộ cũng không cần thiết nữa. You don't need to do that to be a good advisor. Yes, sir.
Practice 10 good deeds.
Okay, I buy that. Tu thập thiện, tụng kinh. Okay, but what else? Yes.
Explain the Dharma.
Nói pháp này. Why don't they call it Dharma Master or Dharma Mistress?
Giảng pháp, pháp sư là sao gọi là tại sao mà? Okay.
The name here, the Chinese is very. I'm surprised that the Chinese don't get it. Thì là mấy người Tàu không biết cái chữ này. It's all from a Chinese, folks.
Okay. What does the Chinese mean? Cái chữ Tàu nghĩa là sao? Don't shake your head. You have to. You say, oh, I better learn Chinese.
Huh? What? Pháp nhãn. You can have to open the Dharma selecting eye. Trạch pháp nhãn. What does the Chinese mean?
You understand the Dharma, you ask what saying. Where does it say Shanchishu? Yeah, that's what you do.
Nói là nếu không hiểu thì tại ta hỏi cái người này. Thì nói cái chữ thiền trí thức trong đó nó hàm, nó bao hàm cái chỗ nào, nó bao hàm mình đi hỏi người đó được.
Someone who knows good. Now we're getting close.
Okay. Thiền trí là gì? What does it mean? What does it mean? A shan chu. Goodness, no knowledge. Okay. At the low level, you learn, you know what's good versus what's bad, right?
Cái trình độ hồi nãy thầy nói cái gì đó, cái trình độ thấp á, là cái người ta biết cái thiện với cái ác, trình độ thấp nhất.
That's the lowest level. You need to discern between good and evil. You think it's easy?
No, it isn't. Quý vị nghĩ nó giảng gì, không có giảng gì đâu.
How many people out there can discern between good and evil?
Bao nhiêu người biết được thiện với ác?
You know, in our modern time, it's all about yourself. It's not about evil or goodness.
Quý vị để ý thấy bây giờ mình học về cái lời, tìm cái cầu lời, cái tư lời thôi, chứ không có học về cái thiện với cái ác nữa.
We're no longer learning about good and evil. We're learning about self benefits. Yes. You really think so?
Yeah, I think so.
Someone says a lot of Christians learn about good and evil.
Có người mới nói là bên Thiên Chúa giáo đã học về cái thiện với cái ác.
You really believe so? Okay. Okay. You agree with that?
Phi đồng ý là không đồng ý.
Are you Buddhist? You believe with that? What's the difference between goodness in the Christian goodness versus the Buddhist goodness?
Sự khác biệt giữa cái thiện của cái Phật giáo, cái thiện của Thiên Chúa giáo nó khác chỗ nào?
What's the difference? Yes.
Well, Christian goodness is tied to the Ten Commandments.
Very good. Now we thinking very in a methodical way. Mình suy nghĩ rất đi từng bước. So the Ten Commandments is the basis of the Christian goodness.
Cái 10 điều răn cấm là cái căn bản của cái thiện của bên Thiên Chúa giáo.
Yes. What is the basis of goodness in Buddhism?
five precepts. Cái thiền, căn bản của thiền bên Phật giáo mình đó là ngũ giới. Agree? We have fewer requirements. Mà ít hơn. Only 5 versus 10. Then what's the difference? It's much easier. Buddhist goodness. And Phật giáo mình nó thiền nó dễ hơn. Am I correct? Agree? No? Honor thy father and mother. Một cái điều răn cấm là phải tôn trọng cha mẹ mình. Okay. Is that filiality? Cái đó phải là báo hiếu là không? People are nodding their heads. Is it filiality? Honor your parents? Yes?
Yes?
Yes. Right.
So in that respect, you know, so we say there's only 5 precepts, but we also are very strong about filiality to our
But 5 precepts do not mention filiality.
No,
thì ngũ giới đâu có cái báo hiếu đâu. So what's lacking? What's lacking in the 5 precepts? Lacking is it lacking filiality? Phải ngũ giới nó thiếu. Điều ngũ giới của Phật giáo mình thiếu cái báo hiếu là không? Is it lacking in filiality?
Well, it looks like it is.
Just keep on, these Catholics, they keep on jumping to conclusions.
He's not?
He's Christian. Oh, excuse me. The Christians keep on jumping to conclusions. Mấy cái người theo Thiên Chúa giáo cứ vơ đùa cả nắm. It's not there, therefore it's not there. The 5 precepts encompass filiality. Cái ngũ giới này nó bao gồm luôn cái báo hiếu cha mẹ. Because if you're not filial to your parents, you actually are violating one of the, at least some of the 5 precepts.
Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị mà bất hiếu, quý vị đang phạm một hoặc là hơn. Một là hai là nhiều hơn những cái điều ngũ giới này. Agree, disagree?
Which one is it?
It depends how you value your filiality. Okay? For example, you go to your dad and say, "Daddy, I need $10,000 from you to do my teeth." Is that filial? Why do you shake your head?
I don't know if it's filial or not. I guess it's not unfilial.
Never mind. Okay. Bad example. Okay. Give me an example of an unfilial act. Lin, that does not include asking your daddy for $10,000 to fix your teeth. Lin knows what I'm talking about, but he's the only one. No one else appreciates the joke. Yes, give me an example of something unfilial, Lin. Making noises when master lectures? Yeah, it's you. Hey, boy. So much energy. It's amazing. Yes? Someone gives an example of something is unfilial. Yes?
Well, I can imagine if your parents asked you to help them with something, and then you lied and said, "Well, I'm too busy next weekend to do that."
Oh, you're too obvious, Jim. You're like, oh... When you say lie, then it's a clue already. Suppose you're supposed to make it like innocent, and we.
Well, I'm busy. Actually, I got something to do.
Yeah. Okay. That's one example. Cha mẹ đòi xin mình giúp, nhờ mình giúp mình nói láo. Okay. You say you violate the 5 precepts. All unfilial acts actually violate one of 5 precepts.
Okay, burn your parents' house down. That's pretty unfilial.
The Christian is so brutal. I'm thinking more like, you know, daddy is forgetful, therefore that's put him in his room. You know, that's, I'm thinking something more subtle that he is. Okay, anyway, that's, okay.
The five precepts are much broader than the Ten Commandments.
Cái ngũ giới mình nó rộng dễ sợ, nó rộng bao la, rộng hơn là cái mười điều răn cấm nhiều.
Okay. Mm. So dwelling on elaborating on that point where they know goodness, that is because goodness is based on the five precepts, okay? In Buddhism, goodness is based on the five precepts.
Phật giáo mình á là cái thiền á, nó dựa trên cái căn bản của cái thiền là cái ngũ giới.
Okay? And the five precepts is actually the basis of all morality.
Thì cái ngũ giới là cái nền tảng của đạo đức của bên Phật giáo mình.
Okay? And therefore this person here, this Gudno advisor here knows about, at a higher level, he knows about the five precepts in a greater details than the amateurs.
Thành về cái thiền, kiến thức ở cái trình độ cao, là người ta hiểu về cái thiền, ta hiểu về cái ngũ giới mà rõ ràng hơn, mà về cái người trình độ thấp hơn.
Okay. It's about how well you know about goodness.
Cái đó, cái trình độ khác nhau ở chỗ là mình biết cái thiện rõ ràng hơn là không.
So far so good. That's the first requirement. Okay.
You need to have an understanding of virtues, understanding of morality.
Cái thiền trí thức này, cái căn bản của thiền trí thức là phải biết về cái thiện là cái gì.
Okay. For example, Hinayana monk versus Mahayana monk. Tiểu thừa, một sư tiểu thừa với một sư đại thừa.
Okay. What's the difference?
Khác biệt nhau chỗ nào?
The difference is that the Mahayana monk knows more about the precepts than the Hinayana monks.
Ông sư mà đại thừa hiểu về cái giới pháp nhiều hơn là sư tiểu thừa.
It's the same text we refer to.
Cùng là một cái tạng, cái luật tạng thôi. Okay? Cái luật tạng đó.
It's the same. We use the same exact scriptures.
The same we use the precept store.
Chúng tôi đều dùng cái giới tạng hết.
Okay. And yet, the Mahayana practitioner has the ability to penetrate the precepts store a lot deeper than the Hinayana.
Nhưng đều cái vị mà tu sĩ bên đại thừa có cái khả năng mà có thể thâm nhập cái lục tạng nó sâu xa hơn là bên tiểu thừa.
Why is that? Tại sao như vậy? Why is that? Boy, but the Hinayana monks hear about this, they get so upset.
Nghe cái chuyện này là bên ông sư tiểu thừa là nổi sùng.
Why is that? Why can we claim that the Mahayana practitioners understand the Vinaya a lot more thoroughly than in the Hinayana monks?
Tại sao vậy? Tại sao em nói như vậy?
Yes. Because when I use the keyword penetration,
thì dùng cái chữ cái nhấn mạnh cái chữ là thâm nhập.
What is penetration required?
Cái thâm nhập nó cần điều kiện là cái gì? Muốn đi sâu phải cần cái gì?
You want to go deeper, what do you need to do?
precisely.
Cái thâm nhập có nghĩa là quý vị có cái sức mà đi sâu vào. Cái sức đi sâu là cái định lực.
Okay? Is that clear? You want to penetrate something, you need to have the penetration power. That in Buddhism is samadhi power.
Nếu quý vị muốn thâm nhập vào người ta, đi sâu vào, phải cần cái sức đi sâu vào, cái đó là cái định lực. Đó.
Okay? Is it clear? And the Hinayana, they may practice meditation, but their training is not complete. That's why their samadhi power falls short of what they're supposed to attain on the same kind of dharma.
Nên quý vị biết không, bên Nguyên Thủy, người ta cùng tu cùng với Pháp, nhưng đều tại vì họ tu, họ ngừng sớm quá. Họ vẫn chưa thâm nhập được cái Pháp, thành ra họ ngừng, cái định lực họ còn thấp.
For example, we all learn about counting the breath.
Chẳng như chúng ta trên Phật giáo mình thiền, ai cũng học về cái đếm hơi thở hết,
yes.
Sổ túc.
Yes, we count our breath. But the Hinayana, the way they count the breath, they stop way too short, too soon.
Mà cái Nguyên Thủy, cái cách mà họ luyện cái sổ túc đó, họ ngừng sớm quá.
They should have gone a lot further.
On the same methodology, cũng cùng một pháp và sổ túc đó thôi đó, một cái phương pháp đó thôi đó. Cái họ ngừng sớm quá, họ phải tiếp tục đi tiếp nữa, họ mới thấy được.
All right. So so clearly then the Buddhist, because of the higher level of samadhi, they should be able to penetrate and understand more about goodness than the non-Buddhists.
Thành một cách mà nói một cách mà phủ phàng, trắng trợn ra, Phật giáo mình tại mình có trình cái định lực mình cao hơn, thành ra mình có thể hiểu về cái thiền rõ ràng hơn là bên ngoài đạo nữa.
Agree, disagree?
Thưa
okay, that's shan chu. Cái đó là good knowing. What about advisor? Shu.
What does it mean? Chinese people, or Chiu Chau people, or Vietnamese people? Yeah.
In Chinese, it didn't say the word advisor.
What does it say?
It just says goodness and the knowledge. So someone.
Shu is what? What's in Chinese? Shu is what? To you.
That's one Chinese person. Well, they don't like to be called Chinese. They call themselves Taiwanese.
Yeah? What does shu mean in Chinese?
Recognize.
Recognizing. Ren shu the shu. So why is it translated in English as advisor?
Is it the name of the person?
No.
I mean,
that's to give the Hong Kong American person a chance. That's the only Chinese left in a. That's really, really Chinese. The rest is sort of like, I don't know. What does shu mean? Why is it called advisor? See, at first I didn't like the translation. When I first started teaching, I didn't want to use the word good advisor. I wanted to use the wise teacher.
Lúc đầu thầy bắt đầu dạy Hoằng Pháp, bắt dạy thì thầy không thích dùng cái chữ thiền trí thức. Thầy luôn dùng cái chữ là cái người thầy mà có trí huệ thôi.
And that is fall short of the meaning of good advisor. Mà nếu mà dùng cái người nếu dùng cái thầy mà có trí huệ thôi, nó thiếu cái ý nghĩa của cái thiền tri thức.
That's why I went back to good advisor and look at it again. I realized it's an excellent translation.
Sau thầy mới thấy càng ngày càng giảng mới thấy té ra cái chữ mà người thầy có trí huệ nó thiếu dễ sợ, nó thiếu nhiều quá nên trở phải bắt buộc phải trở lại nhìn cái quan sát cái chữ.
tham cứu cái chữ thiện trí thức mới thấy ý nghĩa nó sâu hơn mình hiểu. Then I went back to it.
I realized it's a beautiful, beautiful translation. They did a good job.
Shu here,
you could explain to it as run shu.
Cái thức này mình có thể giảng nghĩa là nhận thức. The ability to recognize, mình có thể thấy được. Recognize what? Thấy được cái gì?
I give you a clue. Recognize the goodness in others.
Nhận thức được cái thiện của người ta.
They know about goodness and then recognize goodness in others.
Thế cái người thiền trí thức là họ biết về cái thiền và họ thấy được cái thiền trong người khác nữa.
That's how they become advisors.
Vì như vậy họ mới thành cái người mà có thể từng cố vấn được.
He says, your nature is so good.
Okay.
Người ta nói, người thiền trí thức nhìn quý vị nói là, cô là người rất là tốt. Okay.
And they use their knowledge and goodness to help that person develop that goodness in them.
Và cái người thiền trí thức á, họ mới dùng cái sự hiểu biết của họ về cái thiền đó để giúp người ta phát triển cái thiền của người ta.
Bởi vì gọi là cố vấn.
That's why they're called advisors.
Questions? Ai thắc mắc gì không?
Can you see how it could be applied to your daily life?
Thì vì có thấy được cái này, cái quan niệm này có thể áp dụng trong mỗi ngày của đời mỗi quý vị mỗi ngày được không? Can you see it? Thấy được không?
Yes.
How?
In every walk of life. In every walk of life.
Bất cứ quý vị làm cái nghề gì, quý vị cũng có thể làm một cái thiện trí thức được.
In every walk of life, you can be a good know advisor.
Yes?
You advise your...
There's nothing good about this.
You advise your subordinate, you advise your client, you advise your patient, you advise your colleague.
Quý vị thấy, mình khuyên khuyên cái nhân viên của mình, mình khuyên cái bạn của mình, đồng nghiệp của mình khuyên cái bệnh nhân của mình.
You advise your boss,
khuyên sếp của mình.
And of course, most importantly, advise your husband.
Và nhất á là khuyên vợ mình.
Yes?
Only the men appreciate it. The women, I say, advise your wife, and no men left.
Okay? Isn't that cool? So you see, a good advisor is the person that
what?
Ultimately propagates goodness.
Và cái thiền trí thức nó hay, nó đặc biệt ở chỗ là người thiền trí thức mà được gọi là thiền trí thức là cái người đang truyền bá cái thiền ra.
Wherever they go, they can spread it.
Đi đâu là mình tiêm nhiễm cái thiền của mình. You go home, you say, honey,
come and rub the goodness off me. Tới đây, you know, massage my back.
You like it?
Sure.
Thành về nói, em yêu, về bóp lưng anh dùm một tí. Rub the goodness off my back, you know? Okay? Isn't it exciting? That's why I feel you should go home tonight and tell your beloved. Honey, today I learned about a beautiful Buddhist concept called good advisor.
Ngày nay nói, anh ơi, anh em về em học được cái quan niệm thiền trí thức hay dễ sợ lắm. Huh? Let me explain it to you. Yes? All right? And the self nature. Next, moving on. Self nature. Cái tự tính. Self nature. Tự tính. It refers to your nature. The short is nature. And the nature, Buddhism teaches that your nature is a nature of bodhi.
Bên khi mà nói tự tánh á, thì Phật giáo mình có Phật giáo mới dạy là tự tánh thì gọi là nó tắt là cái tánh của quý vị đó. Thì Phật giáo mới dạy là tánh là bồ đề.
What does it mean that your nature is bodhi?
Tánh là bồ đề nghĩa là sao? It means that your nature, your makeup, your substance, cái thể của quý vị, cái bản tính của quý vị vốn là giác ngộ. Inherently is enlightened already. Only in Buddhism, Phật giáo mới như vậy thôi. Là quý vị đã giác, bản tính quý vị là bản tính của giác ngộ. Your nature is the nature of wisdom, the nature of goodness, the nature of light. Bản tính quý vị là cái bản tính của cái thiền, của cái tốt, của cái ánh sáng, của cái trí huệ.
Alright? So your self nature originally is pure and clear. They translate it into pure and clear.
Tiếng Anh viên bản bản thân họ dịch ra là thanh tịnh là thanh với lại trong trắng. Okay?
You agree with that, Master Chien-che, that Jing Jing is should be translated as pure and clear? Pure is enough. There's no need for clear. Jing Jing is basically Chinese means pure, right? There's no need to translate into clear. It's not literally, it's not pure and clear. Actually, it's only pure. I left the original translation to sometimes to tell you that there's no need for that extra character, clear, extra word. Clear is not necessary. The emphasis here is pure, it's not clear. Jing Jing is purity, it's not clarity.
Bản dịch tiếng Anh nó hơi lệch một tí. Là cái thanh tịnh đó, là cái tịnh.
Yes, it says clear and pure. Okay? But the concept here is purity, it's not clarity.
Cái thanh tịnh này là đang giảng về cái tịnh đó. Cái sạch sẽ đó, chứ không phải là cái trong, mà là cái sáng.
What does it mean, pure? Pure, put it bluntly, is what is not tainted by you.
Thanh tịnh là cái mà nó không bị quý vị làm ô uế, ô nhiễm.
It's not polluted by you. By you, by us. Questions?
Untainted by the world, untainted by
attained by you.
You being
you.
The false self.
Why aren't you pure?
Go hỏi. And see, it's shocking for most Westerners. What do you mean, you? What do you mean, you? Are you talking to me?
Hmm?
You is the self, right?
Yes.
Yes, you mean you as the ego, or ego?
Same question, same answer, yes.
Remember how clever it was? I answered him and allow her to answer as well.
What did she say, the five scandals?
Same thing. The self and the ego was the same thing, I think. Self or waffles, same thing. Okay?
I agree.
You, it's you who are you are impure. That's why your self nature doesn't reveal itself.
Nói cách khác, tại vì quý vị không thanh tịnh, bị ô nhiễm, thành ra cái bản tính quý vị nó không lộ ra.
Because you are impure, that is why the self nature doesn't manifest. That's all.
And you're supposed to take some, you know, take this as an insult. Còn người nếu quý vị cảm thấy là bị mắng nhiếc một tí, quý vị đúng.
It's right. You're being insulted.
This concept is very important because I'm paving the way for later Shen Xiu's verses.
Thầy đang giảng cái vị đó đang giàn trận để cuối cùng quý vị sẽ tới lần sau mình bàn về cái bài thơ bài kệ của ngài Thần Tú. Okay?
Your nature is pure, but you are the one who are tainting it, who are polluting it.
Bản tính quý vị là nó thanh tịnh, là vì cái bản ngã quý vị nó làm cái bản tính quý vị nó bị ô nhiễm.
Thầy đang chuẩn bị cho quý vị sau quý vị nghe được cái bài kệ của ngài Thần Tú.
You remember later Shen Xiu verse says, time and time brush it, do not let the dust alight.
It's so that verse is very, very good.
Sau này khi bị học tới cái bài kệ ngài Thần Tú biết là ngài rất rất là có trí huệ.
You realize this guy is very, very wise.
So far so good.
Just all you have to remember, you know, you're not pure, you know, your nature is being polluted by your ego.
Chỉ cần nhớ ra cái bản ngã cái vị đó, nó làm cái phật tánh của vị nó càng ngày càng ô nhiễm.
You are tainting it, you're polluting it more and more every day.
Mỗi ngày càng nó càng ô nhiễm thêm.
All right?
And if the sixth patriarch continue, he says, if you are able to use that nature, you simply use that mind.
Ngài mới nói tiếp, chỉ, how do you say in Vietnamese?
Việt Nam sao thật quên rồi.
Chỉ dùng tâm ấy, trực liễu thành Phật.
You only need to use that mind, then you immediately become a Buddha.
Quý vị mà biết dùng cái bản tánh đó, thì quý vị lập tức thành Phật.
This is Sun Enlightenment teaching again.
Đây là cái bài dạy của Đố Ngộ.
He says, if you can use a Buddha nature of yours, you're a Buddha. There's no need to cultivate.
Quý vị mà muốn, quý vị có biết dùng được cái tâm đó, cái bản tính đó, đó thì quý vị lập tức thành Phật.
I don't know.
probably is. No, anyone who read about the patriarch's teaching, they all know this. Only you don't know.
He didn't read anything. He just knew it. He was illiterate. He just knew it.
Well, he had 15 years of practice.
Okay.
Later, you find out. Later, he hit with the hunters for 15 years. So he had plenty of time to reflect upon this. Don't have to read it. You read it from the empty space. There are two ways to read. You read from the books, you read from empty space. Empty space contains books.
The latter is preferable if you can do it.
Too Catholic, too Christian. All right. Isn't it cool? I mean, you know, I admit to you, when I first read the Six Patriarch Sutra, cách đây 200 năm trước, thầy đọc cái kinh Lục Tổ này, okay? You love the direct, the simple language. Mình thích cái kinh Lục Tổ tại cái danh cái kinh nó rất giản dị. Nothing, no heavy duty jargon, Buddhist jargon. Ít dùng
những cái danh từ Phật giáo chuyên môn. Okay.
However, you think you understand.
Mình có cảm tưởng mình hiểu.
And I assure you don't understand because he keeps on talking about the same concept.
Cái kinh là nói một cái pháp là pháp đốn ngộ.
This is the sutra that teaches about sudden enlightenment. Okay? And unfortunately, the explanation of the sutras do not spell it out for you.
Thế vì thế, kinh là kinh đơn giản về cái pháp đốn ngộ. Mà lúc mà những cái vị mà chú thích cho cái vị không nói một cách rõ ràng như vậy.
He says, if you are wondering about certain enlightenment, nếu quý vị muốn hiểu về cái đốn ngộ đó, that this is one way. This is one dharma of certain enlightenment. Đây là một cái pháp đốn ngộ ngay lập tức. Use your Buddha nature. You are a Buddha.
Quý vị biết dùng cái bản tính của mình thì quý vị là Phật rồi.
Right now, at this very moment, if you can use a Buddha nature, you are a Buddha.
Ngài lúc nổ ngài dạy rằng, quý vị biết dùng ngay lúc này đó. Mọi người quý vị, ai mà có thể biết dùng được cái bản tánh của mình thì người đó đã thành Phật rồi. Người đó là Phật.
Questions? Yes.
Has nothing to do with samadhi power. Cái này không liên quan tới cái định. He always says, if you can use your Buddha nature, then you're a Buddha.
If you are able to utilize what you have already, you are a Buddha.
Cái pháp đốn ngộ dạy rất là rõ ràng. Nếu quý vị biết dùng được cái Phật tánh của quý vị là quý vị thành Phật rồi.
Yes, it says nothing about chan, nothing about samadhi.
Không nói gì về cái thiền, không nói về cái định hết.
He says, if you can use that, you are a Buddha. The problem is that you don't know how to use it.
Thì cái sự thật là vì không biết sai.
Yes? Don't jump to conclusions yet. Vicky, hey, you're not a Buddha yet.
Precisely the point. He doesn't say that it's easy. He says if you can use it, then you're a Buddha. Ngài Lục Tổ đâu có nói này là dễ đâu. Ngài chỉ nói nếu quý vị biết dùng nó, quý vị là Phật.
Okay? I'll give you an example. Cho thầy cho cái ví dụ này. Yeah. I have some trainees, có mấy học trò mới vào, okay? Xuất gia. And you give them some handyman work and then cho nó bị nó sai làm việc, okay? And sometimes you realize that, you know, they should be using a hammer, but they use a pair of pliers to hit the nail. Ví dụ như lúc nó bị nó đóng đinh á, thì thay vì lấy cái búa đó, thì nó lấy cái kềm nó đóng vào. See the analogy? Huh? You got that? Okay. Or you're in the kitchen, hoặc là vào bếp. I'm no good in kitchen, so my example would be horrible. Okay. You know they're supposed to use a butcher knife. Biết là nhiều khi lúc anh biển nó chặt xương, nó lấy cái dao mà cắt con mì. You ask them to cut to chop the bone, right? Instead of using a meat cleaver, they use the bread knife, and you go like this. Among xương, huh? He says, "Bad example. We don't eat meat." Chào quê thầy, nói thầy chùa nó có xương đâu mà thầy cho ví dụ dở. Lousy example is a comment. Inappropriate for our people. Okay? So the idea here is the patriarch says, if you can see this is from the perspective of someone who is enlightened already. Đây là từ quan niệm một người đã giác ngộ. Nó nói, It's so easy. Just use it. Ngài giác ngộ thầy nói, quý vị biết không? Dễ lắm, chỉ xài nó thôi. All right? So what is that mind there? What mind is that?
Cái tâm gì vậy?
The mind that is not calculating. Cái tâm mà nó không tính toán. If you use a mind that says, I'm not sure, let me think about it.
Dạ, cái tôi hỏi cái vị làm gì vậy? Để tôi suy nghĩ lại đó.
That is a calculating mind, isn't it? I'm not sure, let me think about it. Yes? That's a calculating mind. Yes? I cannot tell you what is the mind, that mind. I can tell you only what is not that mind.
Cái tâm này mình đoán không được. Chỉ có thể mô tả được cái tâm mà nó không phải nó thôi.
This mind here cannot be described. It can only describe the mind that's not it.
Is that clear? Thì lúc quý vị giảng cái này, đừng có ý giảng nó là cái tâm này là cái tâm gì. Mà giảng cái tâm không phải nó. Thì mới giảng được.
All right? Does it make sense? That is why Buddhism, when you explain Buddhism, is so unpleasant. Thành quý vị thấy không?
Lúc mà giảng Phật Pháp, á, mình nó khó nghe lắm. You agree?
It's so unpleasant. You tainting it.
Quý vị là người làm ô nhiễm đó.
You are too calculating. Oh, quý vị nó quá tính toán này, quá tính toán này. See that? Whereas I sometimes listen to what is that great pastor from who talks like an actor and a great orator. How do you say it?
Orator.
Okay. So expressive. And dresses so well. What's his name? Joel? Osteen or something like? Austin. Thank you very much. I love him. I used to watch him. So, my God, someday I'll be just as good as he is. When I first came back from Taiwan, I went through the channels. Like, wow, look at this guy. Wow, look at all these people listening to him in rapture.
Tôi thấy mới cách đây 20 năm mới về từ Đài Loan về thì coi TV thấy cái ông đó, ông Joe Austin gì đó, ông thấy cả một cái
the whole stadium watching him, right? And everyone's what little did I know that these people sitting there and but as soon as the camera was my
yeah, I'm making fun.
See, that's true Buddhism right there. It's very unpleasant. All right? Now, so the question is how to use it, whether you can use it. Cái vấn đề đây là đố ngộ dễ lắm. Khi mình biết dùng nó, biết dùng cái tâm đó, đó thì quý vị đã thành Phật rồi. So the sudden enlightenment matter is that if you can use it, then you are enlightened. Okay? They're back. I just saw them walking in. Questions? Hãy thắc mắc gì không? Yes, ma'am. How do you know? You're using it. Làm sao mình biết mình đang dùng nó, right? This woman keeps on asking the kind of question you. Tưởng ngủ tay ra ngồi nó hỏi cả ngày hóc búa thêm. You think she's sleeping, but no. I lecture. Sometimes I glance at her. And then... and you think you're sleeping. Cái tưởng gì mà liếc tưởng là người ta ngủ. Không có đâu. How do you know? Is that mine? Sao biết cái tâm nó? How do you know?
Maybe you don't. You're thinking about it, you're not using it.
That's right. If you have to ask, then it's not it. Trả lời rất giản dị. Nếu quý vị cần hỏi, còn hỏi là không phải tâm đó rồi đó. That's for sure. If you're doing something, hoặc là mình đang làm, give an example, very specific example. Okay? Cho quý vị một ví dụ rất là điển hình. You are slicing a carrot. Mình cắt cà rốt. Okay? So far, so good? Anyone ever slice a carrot or peel a carrot? Yeah. Có ai bây giờ gọt củ cà rốt hoặc là cắt cà rốt chưa? Anyone?
Yes.
Everyone has. Ai cũng có làm, right? Including you? Oh my God. It's not true. Sergio said, this guy is a big liar. God. Okay. So you are peeling a carrot. Mình đang gọt củ cà rốt. Yes? It's easier than sliding a carrot. You're peeling a carrot because your wife said, honey, go peel a carrot. Okay? So you're peeling a carrot. And you say, am I using it? Lúc quý vị bỗng khởi tư tưởng. Mình đang dùng nó là không? What does it mean? You know Buddha. Cái vị đang gọt cà rốt mà bụng cái vòng tự nó khởi lên. Ông Bình Hoa nói mình cái tâm mình đang lúc này cái tâm này có phải tâm Phật hả? Là tâm gì đấy? Mà tư tưởng nó khởi lên như vậy là chắc chắn cái vị không phải là Phật. If you're a Buddha, just use it. You don't even question it. Phật á, what's the difference? Đức Phật á, là gọt cà rốt mà chỉ gọt cà rốt mà không khởi tư tưởng nhé. The Buddha, when he peels a carrot, and God forbids he never had to. Never ever. Shakyamuni Buddha. Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni, chưa bao giờ gọt củ cà rốt. You realize that? Never peeled carrot before in his entire life.
But he did. Nếu như ngài đang gọt cà rốt đó, okay? You know what he's gonna do? He's just feeling. He doesn't even give rise to that thought. Mà chỉ gọt thôi. Cái tư tưởng nó khởi lên, có phải tâm là tâm Phật là không? Tôi tâm đang gọt cà rốt là tâm gì đó, không khởi lên luôn được nữa. You get it? Is it clear? I cannot give you a better example than that. Không có, thầy cũng có thể cho cái ví dụ nào nó hay hơn như vậy đấy đó. If you don't peel carrots, then you have no business being here. Cái tự tính nó vô tâm. Tự tính nó không có tâm. Tâm là tâm giả. Mình còn khởi lên tư tưởng là tâm giả. She asks good questions. You think she does, she sleeps only during lectures. Actually, she sits there and says, I agree. No, I disagree. Let's get him here. Cái bản tính thanh tịnh của quý vị nó không có một cái tư tưởng nào hết. Your pure nature has no thoughts. Right there is a clue for you to become a Buddha instantaneously. Cái đó là một cái phương pháp để quý vị trở thành Phật ngay lập tức. You got it? You all become Buddhas already. Okay, moving on. Yes? Questions? Yeah. Tự tính với thể tính là giống nhau. Yes, sir. Chị hôm lịch hả? She says, bicycle people, they come up with questions that you never can think of. Mấy đứa bicycle cô nó hỏi mấy đồ gì đâu, mình không thể tưởng tượng được luôn. He says, then shouldn't you become homeless before you become a Buddha? So that you can become a Buddha? Phải câu hỏi là vậy mình không nên phải có phải mình nên trở thành người vô gia cư để có thể thành Phật được không? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Let's not complicate matters. Text, it's bad enough already. I do not want more complications. If this person shows this person has never been homeless before, that's my answer. Câu hỏi như vậy chứng minh cái người này chưa bao giờ trở thành người homeless. You think homeless people have no thoughts? Quý vị nghĩ là người vô gia cư không có tư tưởng hả? Xin, tell them. tell him. Hai bằng cớ là cái ông thầy hiền khả với cô hiền tính kể cho quý vị nghe, cái ông thầy nghe. Tell them. In our temple, we have no light at night on the other side of the temple. One side of the temple. So, one night, a young Xianke went out there to open the door to do the food offering for the evening ceremony. What did he find? A homeless person. Where? Here? No. Quế Mountain. Cái sân tử đó, cái chỗ đó không có đèn. Một phía của cái đơn sửa chưa có đèn, không có điện. Thành ra, buổi tối ông thầy hiền khả ông ra ông cúng mông sơn thị thực á, mở cửa ra thì có cái người vô gia cư nằm ngủ đó, a homeless person sleeping.
Okay? So Shinkō said, excuse me, sir. And cái ông hiền khả nói, xin lỗi, nè ông ơi. The guy looked at him, went back to sleep. Truly, truly Buddha mind. Cái ông vô gia cư đấy, mình liếc ông hiền khả cái trở về là ngủ lắm, tức không có suy nghĩ hết đó. Rõ ràng là Phật rồi. He's probably a Buddha already. So then Chien-Chien-Ka went back and called and texted me. Ông nói hiền khả lập tức chạy về kiếm cái his cell phone. Yeah, God knows where his cell phone is. You never see him with his cell phone, but he found his cell phone and immediately texted me and said, Master, there is a homeless person. What do I do? What do we do? Lập tức, you clearly prove that Shinkō is no Buddha. Thành cái ông thiền ca lập tức chạy đi kiếm cái cell phone xong text thầy. Thầy ơi thầy, có cái người vô gia cư bên kia. Con làm gì bây giờ? Thì chứng minh cho quý vị thấy là ông hiền khả chưa phải là Phật. Ok. So I said, kick him out. Thầy đuổi nó đi. If he doesn't go, call the police. And don't bother me anymore. Thầy nói là đuổi ông đi, mà không đi thì gọi cảnh sát. Đừng làm phiền tao nữa. Tụi nó nguy hiểm lắm. They're very dangerous. So what happened? Xin Xin came to the picture. Go hiện tính xuất hiện trong cái như hiệp nữ vậy. Xin Xin to the rescue. He said, "Wait for me." Truly, this woman is no Buddha either. Cô hiện tính nói, "Đợi tôi." Cũng chứng minh cho quý vị thấy là cô hiện tính mà nói là chưa thành Phật. Went over there. And then they say, "Sir, you have to move. You have to leave." Tới đó nói là, "Ông, đi ra." Can you imagine from CNC? Wait, no. I didn't say anything. Okay, she didn't even contact me. She decided to go over there and say, "Get out." Quý hiền tính không hỏi thêm một câu nữa, chạy qua kia là đuổi kia, ngang xương đuổi kia. And with it, that guy do. This proves that he now becomes an immortal like us. Ông kia ông làm gì? Cái hành động này chứng minh cho quý vị thấy ông này chỉ là một người phàm phu thôi. He says, "What? What would you say, Linh?" Huh? Lin, what would you say? He said, "Where do I go?" Anyone else? Anyone else? So typical of Lin. Did you hear that? Ru Chang. He always said, "Where do I go?" That's so him, so Ru Chang. Thấy cái ông nhập trưởng, thấy cái thái độ ông, "Tôi đi đâu bây giờ?" It's so him. Yes, Sarah. What would you say? Why do you have to leave? So, Sarah. Tại sao tôi phải đi? Cũng cô này cũng vậy. Anyone else? And would like to give a try? Anyone? Yes, sir. I should go back to sleep. You just go back to sleep. You don't say anything. Real Buddha right there. Ông Diệu Vương nói là tôi trở về tôi ngủ lại tôi nói một tiếng. Phật mới làm được như vậy. Okay. So what did this guy do? See, I just proved to you that Ru Chang is no homeless. That's the whole point of this exercise. Thành cái này phải hỏi cái câu chuyện này để chứng minh cho quý vị thấy là ông nhập trưởng này không phải là người vô gia cư, chưa bao giờ thành người vô gia cư, ta không hiểu được. Okay? It's just stupid. It's a stupid question. In other words, chẳng có khác câu hỏi, nhưng dốt dễ sợ. Bây giờ, never been a homeless person. How can you quote them?
He's a boss.
That guy says what every homeless person would tell you first.
Cái người đó trả lời cô hiền tính mà một cái người những người bất vô gia cư sẽ trả lời cái gì cái này.
He says, I have nowhere else to go. I'm so tired. Let me sleep.
Trả lời nói là tôi đi chỗ nào nữa, tôi đi chỗ nào nữa, tôi mệt quá, cho tôi ngủ một tí đi. Let me sleep. Cho tôi ngủ đi.
Năng nỉ thấy tôi tội sao mà đuổi tôi được. Cái thái độ đó toàn như vậy.
I'm experienced with that, you know. Okay, so many of them away.
Nó vang lương ngay lập tức. Cái thái độ là vang lương, vang xin nài nỉ, vang xin ngay lập tức.
So they beg you, they make you feel sorry for them. That's the first thing they do. When they trespass, that's what they do.
Khi mà họ xâm lăng cái của nhà cửa quý vị,
I'm teaching you, okay, from experience.
If they trespass you and you confront them, they will say that, hey, I'm helpless, please help me. Okay,
thì xong rồi, and họ gạt mình ngay lập tức, họ nói là tôi không có chỗ đi, tôi khổ sở với sợ.
Okay, what did Xin do?
She turned into a stone face.
Người trơ trơ như cục đá vậy. Okay.
You only see the only thing that's moving is, let me demonstrate.
Thầy biểu diễn cho quý vị nghe.
I wasn't there, but this is how I imagine she would do. You see that? This woman here is cold.
Tàn nhẫn dễ sợ luôn.
I'm so proud of her.
Tàn nhẫn một cách kỳ cục dễ sợ.
Can you imagine her behaving like that? Cái vị tưởng tượng làm gì được không?
No. I heard that. Oh my God. Oh my God. What happened to you?
Khi mà thầy nghe kể chuyện thì ủa con ăn người nó ăn cái gì vậy? Ăn trúng cái gì vậy?
I was shocked.
I'm joking with you. I forgot about where that is leading to.
Thầy đùa quá, thầy quên muốn nói nhấn mạnh gì mà thầy quên.
Okay. It's so funny. Anyway, so it goes to prove to you that so later she told me about it. Sau thì cô kể lại câu chuyện. She says in her way she never said, oh, I felt like she felt bad that she had to chase a loved one person away. Cô kể chuyện lại.
Slip of the tongue. Okay. Freudian slip. Okay. Freudian slip, excuse me.
Rồi đâu có thấy cô buồn, cô nói hơi áy náy là phải đuổi cái người vô gia cư đi. And I, so what did I answer her? Thầy trả lời sao? I told her. Thầy trả lời.
I wish I should have said that too. Đáng lý thì phải nói câu đó. Nó có từ bi hơn tí. Cảnh says,
you could have let him sleep there. You shouldn't have chased him away. And if I said that, it would be a lot more compassion on my part.
Nếu thầy nói như vậy, rõ ràng chứng minh là thầy có tâm từ bi.
Okay? And it proved that I am compassionate. But no, I didn't say that. Nên rất tiếc là thầy phải làm cô cảnh thất vọng.
Okay? I said, đáng kiếp. They nói là, hổ gai. That's right. Because? Tại sao vậy? No, you have to convince her it's the right thing so that she will do it again. Mình phải dạy cho đúng, tại vì nếu mà mình nếu không lần sau nó không đuổi thì mình phiền lắm, mình phải ra đuổi. If she doesn't chase them away, then I have to chase them away. You got that? Agree?
Somebody's
got
to chase
them away. Somebody's got to chase them. May as well be her.
Và có người phải đuổi thì chẳng thà nó là hơn mình.
Yes? So what do you tell her? Trả lời sao bây giờ?
Good job.
No! No! You guys have clearly, you have never been an abbot before.
Có người nói là, cô là cô giỏi quá. Thì nói, trời ơi, trời ơi, trả lời dốt quá. Rõ ràng cái gì chứng minh cái gì chưa bây giờ làm phương trưởng hết.
Now Jimmy clearly enjoys this episode, this anecdote.
Because if you don't
go back, I can wait for you. go. Because if you don't address her problem, she will never do this again. So I told her, it's you doing the right thing. Because text, he was lying to you. Okay? He's trying to steal from us.
Thầy trả lời á, là nó gạt mình, nó tới nó ăn cắp của mình.
If a normal person who comes to the temple and says, they're supposed to meet with the abbot and says, Master, Venerable Abbot, I don't have a place to stay tonight. May I stay here in your thing? Okay. Then it's different. This way here, they sneaked into it. Okay. And then they just took over the space. That's called theft.
Cái này là cái đúng chính đáng ra nó muốn tới ở đó đó. Phải vào gặp cái người sếp. Xin phép người ta nói, tôi nói ông biết, tôi bữa nay trời lạnh, tôi đói, tôi mệt mã, tôi xin cái chỗ góc tôi ngồi tôi ngủ, cho tôi ngủ một tí thôi. Xin phép đàng hoàng như vậy, mình phải đối xử nó khác. Đằng ngày nó chỉ lén vào, thì cái hành động của người ăn cắp. Sau nó bị mình bắt quả tang, nó còn gạt mình nữa.
And then they caught. And what did they do? They try to pull wool over your eyes. I have no sympathy for these people. Mấy người như vậy, mình cần tự tế. Okay? You get what you deserve.
Nó bịt mặt, nó qua mặt mình như vậy, mình đuổi là ráng chịu.
Agree? You missed the major point. Sorry, text, you better listen to the lecture again. Okay? You agree, disagree? Xin xin, you agree? Next time, call someone else. Yes, sir. Hả?
Nó ngồi sao?
Đó là chiến lược khác. Yes.
It's another ploy they use, okay, to terrorize you. If you are scared, they'll come back.
Rồi ông này, cái ông vua gia cư này, ông nổi xì nẹt, ông mắng giết, ông la hét, sùm hết. Okay, he screamed, he cursed at her, you know, used dirty words to her, right? And so that is that if they're testing you, see whether you flinch or not. You flinch, they'll come back. Okay?
Nó gạt mình. Nó mắng nhiếc mình, la hét om sòm. Coi thử mình có sợ không?
mình lộ ra sợ nó sẽ trở lại, nó ngán mình đâu. Mình không sợ nó không trở lại. If you show you're not scared, then don't come back.
I even taught her another way to chase them away, even so that they don't even come back next time.
Mà lần sau nó tới lần nữa, thầy dạy cô này cái chiêu mới để mà đuổi nó luôn, nó không dám trở lại nó đâu.
Next, if he dares come back, she has a way to deal with her. I taught her another way to deal with them. Okay? So that goes to prove that homeless people, okay, if they have the rise, they give rise to a thought of trying to cheat you, try to steal from you, they're no Buddhas.
Thành câu chuyện nó dài dòng, nó khôi hài để chứng minh cho quý vị thấy cái người vô gia cư vẫn còn khởi lên cái tư tưởng là gạt người ta, điên cấp của người ta đó. Cái người đó không thể nào là Phật được.
Alright? So, it's not a good way to towards Buddhahood to become homeless. It's better to give your homes to master.
Đừng vô gia cư mà tốt hơn là cho cúng nhà, cho cúng nhà quý vị cho chùa.
Now some people are worried. Okay, any other questions?
Ai thắc mắc gì khác không?
All right. Where were we? How come we're back here? Okay, next. 234.
Tâm 234.
Text. Good no advisors, listen while I tell you about the actions and intentions by which Hui Neng obtained the Dharma. Shan Chu Shu Yi Ting Hui Neng Xing Yu Te Fa Shu Yi Chư Thiền Tri Thức hãy lắng nghe hành do đắc pháp của Hui Neng. Obtain the Dharma.
235, tấm 235,
number 235. The patriarch says, I obtained the Dharma, Đắc Pháp, Tở Phạ, meaning that you understand the Dharma thoroughly.
Có nghĩa là cái gì hiểu được cái Phật Pháp mà sâu sắc.
Okay? That's what you... obtain the Dharma, the word here in Buddhism, it sounds very simple.
Rất là giản dị. Actually, it means a very, very difficult accomplishment, not easy thing to do. Cái đắc pháp này là cái danh từ Phật học, nhưng đều nó có ý nghĩa rất là thâm, rất là sâu sắc, không giản dị như mình nghe đâu. Đắc pháp này là cái trình độ rất là cao.
This is a very high level of wisdom. Trí huệ này rất là cao. Okay? Hui Neng, Hui Neng. It is Hui Neng to you, is my comment. Why does he keep on saying in the rest of the sutra, he says, Hui Neng, Hui Neng, Hui Neng, Hui Neng.
Tại sao trong cái phần kinh còn lại của lục tổ này, mỗi lần mà nói tới ngài, ngài nói là Hui Neng, Hui Neng, Hui Neng.
Why is that?
Tại sao như vậy?
Why does he keep on addressing himself as Hui Neng?
Ta sẽ cứ nói là Huệ Năng, tự xưng mình là Huệ Năng.
Why? Yes. No, why does he keep on... He could say... Raymond, you could say Richard, you could say anything. Why does he say Hui Neng to you know?
Tại sao nói là cái dùng cái danh? Why does he address himself? Why does he address himself by his name? Tại sao gọi tự xưng mình bằng cái danh của mình? Yes. Không nói khi mà ông ý thầy nói là tại sao ông dùng tôi.
Why doesn't my meaning is that why doesn't he simply use the word I or me?
Tại sao ông dùng tôi? Tại sao mà gọi dùng tên?
Why see I is a lot lot simpler than huy năng.
Tại sao mình dùng chữ tôi? Nó giản dị hơn là huy năng. Mà tại sao cái người này là dùng huy năng?
Why does he keep using huy năng? He never says I in the entire sutra. Never said I. Trong cái kinh này, ngài không bao giờ nói tôi hết đó, mà chỉ nói huy năng thôi. Instead of saying I, he says huy năng.
Thay vì nói tôi, ngài nói là huy năng. Why is that?
He has no self, okay? It's of course he has no more self. Đương nhiên người không bản ngã rồi, okay? But why do you say why does he choose to say huy năng? Đương nhiên không còn bản ngã, người giác ngộ rồi. He's enlightened, therefore he's no more self. But why does he use huy năng? Mà tại sao ngài lại dùng huy năng? Giác ngộ đương nhiên là đâu còn ngã nữa. Tại sao? He said, Huệ Năng is a very wise man. Anyone, why doesn't he use I? Tại sao không phải là mình là tôi? Không tự xưng là tôi. Hả? Người tu hành dùng như vậy hả? I never talk to you and say, Dùng Hoa is not eating lunch today.
Cái câu trả lời the question, cái câu là khiến thầy phải thắc mắc, đáng lý thầy phải gọi nha. Thầy nói là bữa nay Vịnh Hoa không ăn trưa đó nghe.
Which sound funny, doesn't it?
Mà nếu mà nói mình nói cái nói Vịnh Hoa bữa nay không, bữa nay Vịnh Hoa mắc đi chợ rồi thì rõ ràng rồi. Rõ ràng ai cũng cười. You see, you're all laughing at that, right?
That's why I use I. Vì vậy thầy mới dùng chữ tôi. But Huy Nhẫn, how come no one laughs at him? Tại sao không ai cười ông này hết? I assure you, when he was speaking Dharma, he spoke Dharma to a thousand of these people, no one laughed.
Mà quý vị biết không? Cái chuyện tức cười, cái vị cười thầy, chứ còn lúc ngài Huy Năng, lúc mà giảng pháp cho 1,000 cái vị người nghe ngồi nghe đó, không ai cười hết nha. Nó là huệ năng, how huệ năng
attain his dharma, obtain his dharma. Không ai cười hết. No one ever laughed.
Yes.
He says it's because huệ năng is not you. In other words,
nó là huệ năng phải là Vịnh Hoa. Yes.
Yes. Ego? Huy Năng is ego? He's not high or low in everybody. Humility? And khiêm tốn. Mình không cao, không thấp. Really? You believe that? Yes?
I don't know why he's doing it, but it sounds really pretentious.
It sounds pretentious to the Christians. Yes?
He says, Master is clowning around with his name, Huy Năng. He said, Huy Năng. Master said, Dù Hoa.
There's a difference.
Gọi đồ quỷ.
And my reply to that is, Đồ quỷ.
You know what Đồ quỷ means? Đồ quỷ means, you are so evil. Okay?
This is a conspiracy. She said, yes, the way you say your name is so. Yes. Why is that?
You laughing, but you know, no one ever explained why he keeps on referring to himself as Huy Năng.
Tôi bị cười, sung sướng, vui vẻ lắm. Mà thầy nói cái gì nghe nè. Không ai giảng tại sao dùng Huệ Năng hết. Trong cái kinh là chỉ dùng Huệ Năng, có dùng tôi, dùng tao. Never said, me, I, is Huệ Năng.
Why is that? It's not humility.
Because it's the same level, if he's the same level as you, then why would you listen to him lecturing?
Nếu như Ngài Huệ Năng nói, dùng Huệ Năng để nói là tôi với quý vị là bằng nhau, thì tại sao quý vị tới nghe tôi giảng kinh làm cái gì?
It doesn't work here in this context. Như vậy giảng kinh được. No one's going to listen to you anymore. You must have something. They must believe you have something that they don't have. And you're better than them. Okay? Cannot say that you and I are the same. Doesn't work.
Nó pháp vậy không được. Agree?
So why did you say Huệ Năng?
Did you have lunch? Did you guys come back? Did you have lunch? Ăn trưa rồi, huh? Over there or here? Good food? Lots of food. Vegetarian or meat?
Yes, sir.
These bicycle people, so creative.
Nó phì dễ sợ luôn. Thằng này khá, he has potential.
Giang dễ sợ.
He says, he used Huy Năng because any of us, any of you can become Huy Năng as well.
That's how I reacted. Okay. Oh my God. Yeah.
So why Huy Năng? Tại sao Huy Năng?
Don't you wish you can understand what he's talking about? He has so much to tell us.
Nó biết bao nhiêu chuyện nó cần kể cho mình nghe cái thằng nhóc này.
Yes?
Huy Năng. Why Huy Năng?
Yes.
So it gets so much, so complicated, too convoluted.
No, rắc rối quá. I don't like complicated answers. Too complicated. Nhắc rắc rối quá. I'm very simple-minded. Cái óc thầy nó giảng gì vậy? So anything too complicated, I refer to Xin Khờ. Cái gì rắc rối quá, để thầy hiền khả thầy giảng cho quý vị nghe.
It's very simple.
My God. Oh my God, I cannot believe how complicated you all are. Quý vị, đầu óc quý vị suy nghĩ nhiều quá. You think too much. Suy nghĩ nhiều quá đi. It only means what I said. Huy Năng to you.
Chọc quê quý vị. Quý vị thấy, you see him as Huy Năng.
Don't you?
Huh? Don't you all see him as Huy Năng? Quý vị thấy không? Có phải ai cũng nhìn ông là Huệ Năng phải không?
You don't see him as Richard. Right. You are right. Huh? Agree?
What are the reasons you need? He's Huệ Năng, he's not Richard.
Trump supporter don't like my jokes.
But it is the truth. He's simply Huy Năng. What else is he?
Còn ai nữa? Không phải Huy Năng, còn ai nữa? The answer should be, who else can he be?
Quý vị dở dễ sợ. My answer to my own question would be, who else?
Yes. Thầy trả lời ngay nè. Chứ gọi ai nữa bây giờ, gọi gì bây giờ nữa?
He's the only Huy Năng to you, to me.
What's another meaning? Nghĩa sao nữa?
You see him as a sixth patriarch.
The answer to her question right there. I'm not the same as you. He's not the same as her.
Quý vị thấy cái người nào thấy nè, lục tổ. Thì rõ ràng trả lời câu hỏi hồi nãy cái người nói đó là
họ muốn bình đẳng, mình không có bình đẳng. Quý vị nhìn ổng là lục tổ, you look at him as a sixth patriarch, don't you? Right? Quý vị thấy rõ, ông là lục tổ mà. Mình nói, we're talking about the great sixth patriarch. Even he says, Huy Nẫn, actually look at him as sixth patriarch. Ông có xưng cái gì nữa, mình vẫn nhìn ông là Huệ Năng như thường. Whatever he call himself, call me Ray, call me Richard, you still look at him as Huy Nẫn. Ông nói, ông cái miệng là gọi tôi là ông gì, bà gì đó. Thì mình vẫn nhìn ông là Hoàng Lục Tổ, nhìn như khác nữa đâu. Right? Therefore, for him to say Huy Nẫn is the most judicious way to address himself. Trong trường hợp này á, Ngài Lục Tổ từ xưng là Huệ Năng đó, nó tuyệt vời. No, cái trí huệ nó tuyệt vời. This kind of wisdom is incredible. It's Huệ Năng to you. You understand? Quý vị nghe có hiểu không?
No.
Quý vị nhìn tôi á, là Huệ Năng. What else must I do?
Jerry Lee.
We're not talking about Jerry Lee, we're talking about Huy Nẫn right here, speaking Dharma. This is a situation where he's actually a Dharma lecturer. And he says, Huy Nẫn, Huy Nẫn, Huy Nẫn. Why? Because if he were to use I, then the audience might see him as someone who has an I, he still has an I. Yes?
Yes.
Tại vì nếu như cái ông này á, cái người này đơn giản pháp và nói tôi á, thì cái người trình độ thấp á, có thể nhìn ông là ông này vẫn còn bản ngã như thường. Low level people says I, you keep on using I, you must not be enlightened. Yes. Nếu mà cái người mà trình độ thấp á, ta nghe ông này nói tôi, ha? Tôi không thích cái này, tôi thích cái này. I like this, I don't like this. I like the tea is too hot. I don't like this. Okay, the tea is now too cold. This person clearly is not enlightened. Cái người mà nói tôi, chắc chắn là không thể nào giác ngộ được. Right? So it diminishes his lecture. Thà mình cứ người cứ dùng cái tôi hoài á, thì cái bài giảng của ông đó đó, người đó đó, nó thiếu giá trị của cái người có giác ngộ. Yes? Đúng không? So you don't want to use I. Thành khi mà giảng kinh không nên dùng tôi. Right? So what can you use? Dùng cái gì bây giờ? He says, I'm Huy Nẫn to you because you see me as Huy Nẫn. I'm not addressing, I'm not talking about me. I'm talking about what you see in me. Thành cái hay, cái trí huệ ngài hay ở cái chỗ đó. Dùng tôi không được. Cái dùng tôi là cái người còn bản ngã. Tại cái người giảng kinh này vẫn chưa có trí huệ. Mà thành ra ngài dùng cái khéo cái trí huệ ngài hay ở chỗ ngài đó, thay vì dùng ta nói, ngài nói về ngài, ngài nói là cái người mà quý vị đang nhìn đó là Huệ Năng. Thấy không? Đẹp dễ sợ không?
Isn't it beautiful? He's not addressing himself, he's only addressing the person they're looking at.
Yes.
Because it's just like you just say we're so important that we have to make these distinctions and you're just so an idiot and I make this distinction because you're so stupid that it's really annoying. To me if anybody thinks about it.
Mm-hmm.
You really have to do that. If he's gonna do it, he should say he's gonna do it, okay? I'm gonna refer to me as we're gonna refer to this person here.
Cultivate a little bit more, then you appreciate more and more of it. You're not there yet.
Nghe con người than phiền, nói là tại sao Phật giáo mình nó quanh nó co, nói thẳng như người Mỹ chúng tôi. Thầy nói, ông chưa hiểu được tại vì trình độ ông còn thấp, ông chưa hiểu được cái trí huệ của người, cái hành động như vậy. Những người mà cái vị giảng đó, nó có đủ tầng lớp hết.
When you lecture, you don't have the same problem he has. He has to lecture to low level people all the way to high level people. Which, how you gonna address them? How you gonna address their needs? You're concerned about the low level people. What about the high level people? These people are excluded in the Dharma? If you say I, these people say, no, you still have an I. Yes? Now you're excluding the Dharma these people need to learn. See the dilemma this, the sixth page chart has?
You cannot please everyone.
I'm trying to explain to you over here that you can look at Huineng as I, from your perspective. I made a big deal, I make it first out of it because I want to explain to high level people. Okay? Until now, everyone who read this thing here says Huineng is I, it's me. That's how you guys read it. Okay? Doesn't bother anyone until I explain it to you.
Okay. Thầy nói trước khi thầy giảng cái phần này, ai mà đọc cái phần kinh là nói Huệ Năng, ai cũng nghe đọc Huệ Năng là tôi, đúng không? Thành ra cái trí người trí huệ, cái bởi vì thầy phục cái trí huệ là Huệ Năng cho đó. Người đầu tiên mà dùng cái Huệ Năng vừa thỏa mãn tất cả trình độ thấp á, thì mình nghe đó mình nói cái này Huệ Năng là tôi, thay vì Huệ Năng ông ngài lại dùng cái chữ Huệ Năng thì ngài tự xưng lấy, thì mình trong tai mình nghe là tôi. At low level people, when before I explain this to you, it never bothered you, because when you read the sutra you say, oh, Huệ Năng actions and Huệ Năng did this, and you heard as he did, I did it, it didn't bother you at all. Yes. Như Lai, không nói tôi. Similarly, the Buddha, he made a point, the Buddha, when he talked about himself, he says, Tathagata, he doesn't say I.
Right.
Okay. Similar kind of reasoning. Thành cái trí huệ này cũng tương tự như với lúc mà Đức Phật nói Pháp vậy đó. Đức Phật không nói là ta, là tao, mà nói là Như Lai. Okay. Didn't say thầy, I didn't say me or master. Okay, it says Ru Lai. The Tathagata. Okay, and you understand the Tathagata. Now is a big issue. What does Tathagata mean? It's a different kind of angle, but it's the same mechanism as Huineng.
Well, then he must be a Buddha then.
I wish I could ascertain it for you, but I can't. Nice try.
Look, I'm a little player, sorry.
Yeah. You, I know, it's nice try, but I don't bite. Okay. I had a good lunch, so I'm not in a biting mood. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Does it make sense to you?
Yeah.
Yes? Yes? Okay. Continuing. 236. Text. Huineng's stern father was originally from Fangyang. He was banished to Xinzhou in Lingnan, where he became a commoner. Unfortunately, his father soon died. Huineng, Yin Fu, Ben Guan, Fangyang, Zhuo Jiang, Liu, Yu, Lingnan, Zhuo Xinzhou Bai Xin, Zi Sheng Bu Xin, Fu Yu Zhao Wang, Zhao Mang. Nghiêm phụ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương làm quan, bị giáng chức đày về lãnh Nam làm dân tại huyện Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm. 237. Stern father. It's you know, the typical of the stern father and kind mother. It's yin and yang, hot and cold, hard and soft. It's pretty good for teaching children. Cái bậc cha mẹ là vậy, bên cứng bên mềm, bên thương bên ghét.
Thành ra như vậy có sự thăng bằng trong việc giáo dục của con cái.
His father was banished. Cái ông cha nó bị giáng chức, cái nhục nhã. So his family was in a state of shame, of disgrace.
Một làm quan bị giáng chức là một cái gì rất là nhục nhã. Okay.
Usually with this kind of thing here, the father would be in a state of depression and wouldn't be able to live very long after that.
Thường thường mà khi mà bị mà giáng chức như vậy, mấy cái người con đó, người ta sẽ bị cái bị bệnh chán đời và sống không nổi.
And that's what happened to his father. Cha như vậy. So the father was able to recover from that shame, from that what do you call that?
Exile.
Yeah, the banishment, the punishment.
Từ xưa mà okay, làm quan nó quan trọng, rất là quan trọng, mà bị giáng chức như vậy là cái nhục nhã cho cái tai tiếng của gia đình mình, you know.
The fall from grace, thank you. That's what I'm looking for. The fall from grace is very difficult to recover for the people who especially for officials. Okay?
Bị giáng chức như vậy đối với ông quan là cái chuyện nhục nhã không thể tưởng được. Okay? Vì vậy mà không ông này chết sớm.
That's why he is not long after that he died. Okay? Vì vậy mà
chết sớm.
And he died and left behind a son who's about 3 or 5 years.
Còn dài mấy 3 tuổi 5 tuổi mà ông cha ông chết. Okay.
So you see the circumstances are very very difficult.
Cái hoàn cảnh nó khó khăn dễ sợ.
In particular, you have this shame on your family name.
Nhất là sống trong cái nhục nhã của cái tai tiếng của gia đình mình. All right.
And 238 text 238 kinh nói, and his aging mother was left alone. They moved to Nanhai and destitute and bitter straits. Huynh sold wood in a marketplace. Lão mù tú ý, hả? Cái gì? Lão mù ngu ý ý lại nản hại, nản sinh thiên sinh tín phả dữ sử mai xài. Còn một mẹ già cô độc phải rời nhà qua quần Nam Hải, nhà nghèo túng cay đắng trăm bề, phải bán củi ở chợ. Because the father lost his official position and lost his honor, his reputation. So the family and then he died not long after that. So the family could not possibly survive in that place. So they had to move again.
Thì cái sống trong cái hoàn cảnh mà bị nhục nhã, thành mà ông cha còn chết sớm nữa, thành nào gia đình sống chỗ đó không được, phải dời trốn, bỏ chạy.
They had to run away. Okay. And they had to run away to a place where they basically have, I can imagine, no support. No one knows them.
Cái khổ là mình dọn cái chỗ mà cái chỗ thân thuộc, người thân thuộc mình nó khinh thường mình, phải dọn cái chỗ không ai biết mình hết đó. Chỗ đó.
And you have no education, no money. Okay. It's very, very difficult.
Thế quý vị thấy hoàn cảnh nó khó khăn dễ sợ. Không có tiền, này, không có bạn bè, không có thân thuộc, không quen ai hết. Phải dọn vào cái chỗ mà hoàn toàn người ta xa lạ với mình để mà sống.
So that at least no one can despise you and look down upon you.
Dọn cái chỗ người ta không biết mình, ít nhất là nó không khinh thường mình được. Okay?
And because of that, they're very poor.
Và vì vậy, nghèo dễ sợ lắm. Okay?
And faced with a lot of difficulties. Khó nhiều khó khăn dễ sợ lắm. Okay? All right? And he sold wood in the marketplace. And they saw that he really has no means to support himself except the most menial kind of work. Okay?
Và muốn sinh sống cần sinh nhai đó, thì cực khổ dễ sợ. Không có một cái tài nghệ gì hết, tài năng gì hết đó. Thành phải đi lượm củi mà làm tiền.
Okay? And I can identify with this. Thầy nghe những cái chuyện này, đọc cái này mới nhớ. I later met some other people in Vietnam who also the husband died. And con quen với người kia, cũng chồng cũng chết sớm. Okay? And all the men, their family proposes you should marry. Okay? Nó đề nghị nên gia đình nó đề nghị nên tái giá đi. Chứ làm sao mà nuôi con bây giờ? How are they going to take care of the children? And so she says, no, I will not remarry. So she had to go and do menial work to make money.
Cũng như vậy, cũng tương tự như vậy. Phải đi làm những cái việc mà tồi tàn nhất để mà làm tiền.
So she said, you walk by a house. She said, walk by a house. She saw trees leaves and branches. She said,
đi ngang nhà thấy cái nhà cây cối nó lộn xộn, anh vào đó đề nghị người ta để tôi lượm cái củi cho nó sạch cái sân, lấy cái củi đó đem bán.
So she said she walked into the house and proposed to the owner, let me clear out your yard for you and collected all the debris and the branches and picked it up and sold somewhere else for money.
So she got a little bit of money from clearing the yard and then selling the debris. Thành làm tiền của tội như vậy đó. Là lấy tiền bằng cách là dọn được tí tiền, thì dọn sạch cái sân nhà người ta, được cho tí tiền. Xong lấy cái củi đó đem bán, thế là lấy thêm được tí tiền. That's a kind, nó khổ như vậy. That's a kind of difficulties they have. Okay? And they condemn like that for life. Cả đời sẽ như vậy. Không có như bên này mình có cái it's not like over here we have social security and Medicare.
Ở đó không phải như bên xứ này là có như là mình có bảo hiểm sức khỏe rồi mình có food stamps nữa.
No. Đây là thiên đàng.
Yeah, thiên đàng. So when people like that come to this country, they said this country is like heaven.
You folks don't know what you have. Quý vị không biết đó. Cái phước báo quý vị, you don't know how blessed you are. Phước báo quý vị nó lớn dễ sợ. Mình qua đây mình thấy.
All right.
Thành thân khổ lắm, phải đi bán củi.
So you see, collecting wood and then, you know, you have really basically have nothing.
Hoàn toàn không có tài sản gì hết. Chỉ đi lượm xong đi bán, lượm đi bán.
You go and pick up junk and then you sell it. Wood, that's it. That's the lowest level of skills.
Okay. Không có cái nghề gì hết, không có nghề ngỗng gì hết. Đó. Khổ như vậy. Đó. Okay?
All right. 2:39. Time is up. Next time, 2:39. Tuần sau tiếp tục 2:39. Any questions? Any final questions? Ai thắc mắc gì không? If you have no questions, then we stand up and do the rebirth transference. 2:39. Okay, thank you. It's okay. Yung Hua doesn't deserve it.